tháng tư
ngày Phật Thích Ca Như Lai ra đời,
ngày Phật đang
sai nhân loại mừng vui chào đón đàn say,
ngày vui muôn loài
ngày vang rèn lời ca mừng,
ngày vui muôn đời tất mấy cùng cha.
Sure. được quý vị an toàn. Kính bạch chư tôn giáo phẩm trong hội đồng quản trị tổ đình Ấn Quang và chư tôn đức tăng, thưa toàn thể đại chúng, chúng ta đang sống trong một không gian của lễ hội đầy sắc màu thiêng liêng và màu nhiệm. Đó là kỷ niệm ngày ra đời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2636 năm. Cách đây vài phút, một đoàn xe hoa khoảng 5-70 chiếc xe đạp với biểu ngữ kính mừng Phật đản với cờ Phật giáo và một đoàn xe hoa lớn đi ngang qua tổ đình Ấn Quang đã làm nô nức tất cả những người con Phật của chúng ta đang có mặt ở tại đây, cũng như những người con Phật ở khắp phố phường. Tại tổ đình Ấn Quang tổ chức tuần lễ Phật đản hòa cùng với niềm vui của những người con Phật trên quê hương Việt Nam và trên khắp năm châu. Quý vị có vui với lễ hội này không? Đức Phật, bậc đạo sư xuất thế, sự ra đời của Ngài đánh dấu một trang sử mới trong lịch sử tôn giáo của nhân loại. Hình ảnh của Đức Phật là hình ảnh của trí tuệ, của tình thương và của hòa bình. Vì vậy, ngày ra đời của Đức Phật cũng là ngày tình thương, ngày hòa bình và ngày trí tuệ. Sự kiện này nó thoát ra ngoài cái phạm vi tôn giáo mà nó đã trở thành một cái ngày vui chung của toàn thể nhân loại. Và thế giới đã công nhận ngày này là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới từ năm 1999. Hôm nay chúng ta cùng nhau về giảng đường của tổ đình Ấn Quang để thính pháp, chính là ôn lại cuộc đời của Đức Phật, ôn lại những lời dạy quý báu của Ngài, ôn lại những sự kiện mà Đức Phật đã xuất hiện trên cuộc đời mà kinh sách đã ghi lại, để trên cơ sở đó mình chiêm nghiệm, mình quán chiếu và mình ứng dụng cho đời sống học Phật của mình. Ai trong chúng ta cũng biết Đức Phật nguyên là một hoàng thái tử, con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya, được sinh ra tại Vương quốc Ca Tỳ La Vệ, nay là quốc gia Nepal, nằm ở miền đông bắc của Ấn Độ. Trong kinh ghi, khi mà Đức Phật ra đời thì tất cả cỏ cây đều vui mừng, hoa lá đều vui mừng, tất cả chim muôn đều hót ca, tất cả muôn loài cầm thú đều vui mừng, có chư thiên dưới hoa và dân chúng ở khắp quốc gia Ca Tỳ La Vệ và các lăng bang đều reo hò để vui mừng trước trước sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là một sự kiện chấn động đầu tiên trong lịch sử của nhân loại được kinh điển ghi lại, khi một bậc xuất thế ra đời mà tất cả vạn loại hữu tình đều vang tiếng hát ca. Hồi bé quý vị đọc kinh điển, đọc sách sử, tôi thấy ủa sao mà cây cỏ hát ca, sao mà chim muông lại hát ca được, một con người ra đời mà tại sao hoa lại biết hát, cỏ lại biết ca, và tất cả mọi người đều vui mừng. Tất nhiên khi một người ra đời, con người vui mừng đó là hiển nhiên, nhưng mà vạn loại vô tình cũng vui mừng là thế nào? Nhưng mà rồi lớn lên, rồi học Phật, rồi chiêm nghiệm những lời dạy của Đức Phật, tôi thấy rõ ràng sự ra đời của Đức Thích Ca Mâu Ni đó là một sự mầu nhiệm, không phải chỉ đem niềm vui đến với các loại hữu tình mà tất cả các loại vô tình đều được an lạc, đều được an vui quý vị. Chúng ta là những người Phật tử, khi mà tụng kinh cái bài Sám Thập Phương, trong đó nó có một cái đoạn là gì quý vị? Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Hư không tuy là vô hạn đấy, nhưng mà với cái đại nguyện của người tu thì nó vẫn là hữu hạn. Chỉ có sự tu hành, chỉ có cái hạnh nguyện cứu khổ độ sinh mới là vô cùng. Nhưng mà chúng ta cứu khổ cho ai? Tình giữ vô tình, có nghĩa là cứu cho hai loài. Thứ nhất là hữu tình, và thứ hai là vô tình. Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Chủng là hạt giống, chủng trí là hạt giống trí tuệ. Viên có nghĩa là tròn đầy. Đồng viên chủng trí có nghĩa là cầu cho tất cả, dù là hữu tình hay là vô tình, thì cũng được cái hạt giống trí tuệ sáng soi đầu đồng vào trong cái biển giác của Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta tu đó quý vị, là chúng ta hồi hướng phước báu, không phải chỉ cho các loài hữu tình mà cho các loài vô tình. Vô tình cũng có sự sống thưa quý vị, vô tình cũng có sự sống. Nếu như hữu tình trong mỗi chúng ta có Phật tánh, thì trong các loài vô tình có Pháp tánh, nó cũng có cái tánh sống ở trong đó quý vị, nó cũng có tánh sống ở trong đó. Trong một cái thế giới hiện đại càng chứng minh để cho thấy rằng sự tương tác giữa con người và môi trường xung quanh, giữa sự sống của các loài hữu tình và các loài vô tình là không thể tách rời nhau. Nếu cuộc sống này chỉ có các loài hữu tình mà không có vô tình, thì chắc chắn sự sống của chúng ta không có mặt. Nếu chúng ta tàn phá cây cỏ nhiều, chúng ta tàn phá núi rừng nhiều, chúng ta tàn phá các loài vô tình nhiều, có nghĩa là chúng ta cũng tàn phá luôn cả hữu tình quý vị. Giữa hữu tình và vô tình có một sự tương tác duyên khởi trong sự sống. Nếu không có lá cây, có lẽ cũng không có mặt của chúng ta. Nếu không có ngọn cỏ kia thì không có mặt chúng ta. Nếu không có cây lau cây sậy kia thì cũng không có mặt chúng ta. Sự tương tác giữa các loài hữu tình và vô tình đó là một thực thể của sự sống. Cho nên khi mà bậc đạo sư xuất hiện, tất cả cỏ cây đều vui mừng, tất cả chim muông đều hát ca, và vạn loại hữu tình đều reo vui có một đấng xuất thế xuất hiện. Sự sống của các loài vô tình hiện nay, các nhà khoa học người ta đã chứng minh quý vị. Người ta chứng minh rằng á, nếu mình trồng một cái cây, nhất là những cái cây có dây leo đó quý vị, rồi mình mở nhạc hay là mình mở những cái điệu đàn mà êm dịu á, thì cái khuynh hướng của cái cây á, nó ngã về cái nơi có tiếng nhạc đó quý vị. Nó cũng biết cảm thụ, nó cũng biết sự sống quý vị. Các cái nhà sinh vật học ở bên Mỹ, người ta chụp những cái tấm hình của những cái loại dây leo và người ta quay chậm đến khoảng 3.000 lần. Cái sự sống của những dây leo như là cây su su hoặc là những cái dây leo á quý vị, và người ta quay chậm 3.000 lần thì người ta thấy cái đọt cây nó ngo ngoe giống như những con vi trùng. Nó có sự sống quý vị, nó có sự sống. Quý vị về nhà trồng một cái giàn mướp, trồng một cái giàn hoa thiên lý, hay là quý vị trồng một cái giàn ổ hoa đó quý vị, khổ hoa đó, rồi quý vị sẽ để ý cách cái giàn khoảng nửa mét hoặc là một mét có một cái thanh gỗ hoặc là một cái sợi dây, thì làm sao nó biết được, nhưng mà nó bò qua phía bên kia. Còn những cái chỗ mà không có gỗ, không có dây là nó không bò. Nó thấy cái thanh bên kia và nó thấy ánh sáng mặt trời bên kia, nó thấy được sức sống ở bên kia, nó bò qua để nó bám lấy. Vô tình cũng có sự sống quý vị. Cho nên quý vị đừng có ngạc nhiên tại sao Trịnh Công Sơn hát là ngày sau sỏi đá cũng cần cá nhau. Giữa vô tình với hữu tình là một sức sống màu nhiệm quý vị. Chỉ cần sự ra đời của Đức Phật không cũng đã cho chúng ta thấy một bài học. Cả vạn loại hữu tình đều vang ca. Và lúc bấy giờ có một ông tiên tên là A Tư Đà. Ông tiên ở trên núi không có đi đâu cả, chỉ tu thôi. Nhưng mà nghe Thái tử Sĩ Đạt Ta ra đời, cho nên ông hạ sơn và tìm đến Đức Phật. Ông xin phép được ẵm Đức Phật trên tay để xem tướng. Thì bất giác ông khóc. Ông khóc. Ông nói rằng tuổi của ông đã quá già, ông phải chạy đua với thời gian, nhưng mà không biết có sống cho đến khi vị hoàng thái tử này trưởng thành hay không. Bởi vì hoàng thái tử này có một cái tướng mạo xuất thế. Khi mà lớn lên rồi đó thì có hai khả năng. Một là làm chuyển luân thánh vương, có nghĩa là một vị vua thống lãnh các cường quốc. Và hai nữa là đi tu, sẽ trở thành một đấng vô thượng giác để cứu độ chúng sinh. Tin này đến với vua, đến với hoàng hậu và đến với triều thần. Thoạt đầu tất cả mọi người đều rất vui, nhưng một thoáng sau đó lại lo buồn, sợ thái tử đi tu không có người kế vị. Đặc biệt là vua và hoàng hậu thì rất lo cho việc này, cho nên cưng chiều hết mức hoàng thái tử, không có muốn cho những khổ đau, những bất hạnh, không muốn để thái tử nhìn thấy những cái trớ trêu của kiếp người. Nhưng rồi cái gì đến thì nó cũng sẽ phải đến. 5-7 tuổi hoàng thái tử được 7 tuổi, trong một lần làm lễ hạ điền, Hạ điền có nghĩa là một cái lễ ra ruộng, thường là đầu năm quý vị. Mà cái tập tục ngày xưa ở tại Ấn Độ đó, thì vị vua phải là người đầu tiên bước xuống ruộng và cày cái luống cày đầu tiên, để rồi sau đó dân chúng bách gia trăm họ làm ăn mùa màng phát đạt. Có một điều là trong lúc vua quan và quần thần làm lễ hạ điền thì thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi tư duy thiền quán dưới cây hồng táo. Chỉ mới 7 tuổi thôi, 7 tuổi đã bắt đầu ngồi thiền để tư duy về cuộc sống của kiếp người. Ngài quán chiếu sự sống này, con người ta sinh ra từ đâu, sinh ra cuộc đời này để làm gì, và cuộc sống nó sẽ đi về đâu. Tại sao những luống cày xới lên lại có những con vi trùng ngoa ngoe đau khổ? Tại sao lại có những con chim chóc đến ăn những con vi trùng đó? Và tại sao có những con người lại đi rình rập để bắt những con chim kia? Ngài tư duy yên ắng ở dưới gốc cây hồng táo. 7 tuổi thôi đã tư duy rồi quý vị. Điều này nó nói lên cái gì cho chúng ta? Có lẽ chúng ta cũng không ngạc nhiên, không ngạc nhiên. Bởi vì nếu theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa thì Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp, mà kiếp sống này Ngài thị hiện để hóa độ chúng sinh, trở lại kiếp sống của một con người. Trong quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy thì nhiều đời trước đây thái tử là những vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, và đây là cuộc sống cuối để xuất hiện trên đời để giáo hóa chúng sinh. Và tư duy thiền quán của một cậu bé 7 tuổi đó là sự biểu hiện của những đấng giải thoát từ kiếp trước và kiếp trước nữa, chứ không phải chỉ có mới một kiếp này, chỉ có mới sinh ra 7 năm mà đã biết tư duy thiền quán quý vị. Điều này nó cũng dễ hiểu cho chúng ta sống ở trong cuộc đời. Tại sao có những đứa bé mới có 3 tuổi, 4 tuổi mà nó có những cái trí tuệ phi thường, nó có những cái sự hiểu biết không học mà tự nhiên có, mà chúng ta hay dùng cái từ là gì quý vị? Thần đồng quý vị. Thần đồng thực sự không xa lạ với chúng ta trong thế giới hiện đại này nữa. Thần đồng nhìn từ nhãn quan của Phật giáo, đó là những con người có một cái sức học, có một cái trí tuệ phi thường, nó đã được hung đúc từ đời trước kiếp trước, và những cái chủng tử huân tu nó vẫn còn, những cái hạt giống trong tâm thức vẫn còn, và kiếp sống này nó rất là mạnh, nó tiếp tục nó hung đúc, nó tái hiện lại những điều của quá khứ. 3 tuổi thôi, người Việt mà lại nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức giỏi thì nó nói lên cái gì? 4-5 tuổi thôi mà đã cộng trừ nhân chia còn giỏi hơn là cái máy tính thì nó nói lên cái gì mà người ta gọi là thần đồng? Trung Quốc cùng thời với Đức Khổng Tử có một cậu bé thần đồng, đó chính là Hạng Thác quý vị, đó chính là Hạng Thác, cũng là một người siêu phàm. Khổng Tử nhỏ hơn Đức Phật khoảng 200 tuổi. Đức Phật ra đời năm 623 trước Công nguyên, còn Khổng Tử thì ra đời khoảng sau Công nguyên, trước Công nguyên khoảng 4 thế kỷ, nhỏ hơn Đức Phật khoảng 200 mấy chục tuổi. Và cùng thời với Khổng Tử có một người tên là Hạng Thác. Hạng Thác mà Khổng Tử phải tôn vinh là một bậc thầy, mặc dù chỉ mới 7 tuổi thôi. Trong một lần Khổng Tử ngồi trên chiếc xe, đi trên một con đường. Cậu bé nhỏ nhỏ đang lấy đất để xây những cái thành quách ở ngoài đường. Thế thì khi mà xe của Khổng Tử đi ngang qua, bác tài xế ngồi trên xe nói: "Này cháu à, xích vô để cho xe đi." Cậu bé nói ngay: "Xưa nay xe tránh thành, chứ làm sao thành mà tránh xe." Cậu bé đang xây thành. Khổng Tử ngồi trên xe hơi giật mình, thế là chạy xuống vuốt đầu của Khổng Tử: "Cháu tên gì, mấy tuổi rồi?" "Dạ thưa, cháu tên là Hạng Thác, năm nay 7 tuổi rồi." "Mới 7 tuổi mà giỏi thế à?" "Dạ thưa, con cá để ra nó biết bơi rồi, con thỏ mới 6 ngày nó đã nhảy rồi. Cháu 7 tuổi rồi còn gì nữa đâu mà giỏi chứ không giỏi." Một cuộc đối thoại rất là thú vị quý vị, một cuộc đối thoại rất là thú vị. Nhưng mà Khổng Tử đuối lý, Khổng Tử đuối lý. Trong đó nó có một cái câu, Hạng Thác hỏi Khổng Tử: "Chớ tại sao mà cây tùng, cây bách mà nó sống xanh tươi suốt 4 mùa Khổng Tử nói: "Tại vì cái thân nó đặc." Hạng Thác nói: "Thế cây tre, cây trúc thân nó rộng chứ nó đâu có đặc." Khổng Tử im. Hạng Thác hỏi Khổng Tử nữa: "Tại sao con ngỗng nó bơi được ở dưới hồ? Tại sao con xếu nó kêu to, con hạc nó kêu to?" Khổng Tử nói: "Con ngỗng nó bơi được dưới hồ là bởi vì cái chân của nó có cái màng, và nó đi một cái chiều thẳng đứng với cái thân. Con xếu, con hạc nó kêu to là bởi vì cái cổ nó lớn." Hạng Thác nói: "Cái chân con rùa nó đâu như con ngỗng đâu mà sao nó nổi? Nếu mà bảo cổ to thì con ỉnh ương cổ nó đâu có to đâu, mà sao nó kêu dữ như vậy?" Cho nên những bậc thần đồng đó là quá khứ đã có một thời trí tuệ rất siêu xuất, cho nên kiếp này vẫn tái hiện. Và chúng ta cũng không cần phải nói đâu cái chuyện xa xôi thời Khổng Tử, thời Đức Phật, thời của thế kỷ 20-21 này nè quý vị. Thời này nè, có một cái cậu thanh niên, đó là Grigor Grismik. Ông ta là người Mỹ. Nói là ông ta chứ mà thực ra đến giờ phút này chỉ còn nhỏ lắm. Năm 4 tuổi là biết chữ và biết được nhiều ngôn ngữ lắm, rất là giỏi. Năm 10 tuổi thì đậu đại học. 10 tuổi đậu đại học, nhưng mà đang học bỏ ngang. Quý vị biết đi làm gì không? Đi vận động cho thế giới được hòa bình, đi nhiều nơi trên thế giới để vận động cho thế giới được hòa bình trước những cuộc chiến tranh tàn phá. Đặc biệt là chú trọng đến trí tuệ và cái quyền của trẻ em, chú trọng đến quyền của trẻ em. Ông ta đã có một cái buổi thuyết trình ở trong Liên Hiệp Quốc, đã có những cái buổi đối thoại với ông Clinton, ông gốc Bạch Chất. Và cho đến thời điểm này là ông ta có được 4 cái giải Nobel Hòa Bình của thế giới, 4 giải. Hoặc là như là Kim Ung Dông của Hàn Quốc quý vị, 4 tuổi đã nói được tiếng Anh, Pháp và Đức, qua đến 5 tuổi là nói thêm tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc và tiếng Việt Nam. 10 tuổi là hết đại học và đến 15 tuổi là đậu tiến sĩ. Hiện nay đang làm việc ở trong cái hãng hàng không NASA của Mỹ. Đó là những cái nhân cách thần đồng. Tôi nói như vậy để quý vị quay lại cái hình ảnh của một hoàng thái tử 7 tuổi mà biết tư duy thiền quán như cội cây bồ đề để quán chiếu về nhân sinh và vũ trụ. Không có gì là mịt mờ, không có gì là bí hiểm và cũng không có gì là huyễn hoặc, mà đó là một sự thật. Quá khứ Ngài đã là Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp, và chính trong kiếp sống này Ngài tư duy thiền quán để chiêm nghiệm về nhân sinh và vũ trụ. Cho đến khi Ngài lớn, đến tuổi trưởng thành rồi, thì triều đình rất sợ Ngài đi tu, bởi vì nó có những cái biểu hiện, có những cái biểu hiện là hay trầm ngâm về cuộc đời. Cho nên vua, hoàng hậu và triều thần ép buộc Ngài là phải xây dựng gia thất, xây dựng hạnh phúc gia đình, và Ngài cũng chấp nhận. Đây là một cái hiếu của thế gian, nhưng cái tình ái thê nhi cũng không trói buộc được một cái sức mạnh lớn để cứu khổ chúng sinh. Cho đến năm 29 tuổi, Phật giáo Nguyên Thủy thì nói là 29 tuổi, Ngài đã vượt thành đi xuất gia để tầm đạo. Ngài đi vô trong rừng để tầm đạo. Đầu tiên Đức Thích Ca lúc bấy giờ là trở thành Sa Môn Cồ Đàm. Ngài tìm đến những cái bậc thầy lỗi lạc để học đạo. Ngài tìm đến với đạo sĩ Alara Kalama, học được 2 tuần, học đạo được 2 tuần. Thì tất cả những gì của ông thầy, học trò học hết. Và cuối cùng vị thầy nói gì? Lúc bây giờ không gọi là đệ tử, không gọi học trò nữa. Thôi thì Ngài hãy ở lại đây, Ngài cùng với chúng tôi để xiển dương giáo pháp, để truyền bá cái đạo này. Alara Kalama đã chứng được tới phi tưởng vô sở hữu xứ định, vô sở hữu xứ định. Nhưng mà mục đích của Ngài không phải là để đi lãnh đạo một tôn giáo, không phải để mà đi truyền bá cái học thuyết đương đại, mà Ngài chưa thỏa mãn, bởi vì thấy nó chưa giải thoát. Cho nên Ngài từ chối và đi tìm đến một vị thầy thứ hai. Vị thầy thứ hai đó là Uddaka Ramabutta. Học vị thầy thứ hai cũng được vài tuần, thì tất cả những gì vị thầy có được, người đệ tử cũng thông lầu. Vị thầy thứ hai này đã chứng được phi tưởng xứ định. Cả hai vị thầy được gọi là thời danh lỗi lạc nhất Đức Phật đã học, nhưng mà Ngài vẫn cảm thấy rằng là hình như là vẫn còn khổ đau, vẫn còn phiền não, và tự thân chưa được giải thoát. Cho nên Ngài từ chối hai vị thầy và sau đó vào trong rừng tu. Thì lúc bấy giờ Ngài bắt gặp với 5 anh em của Kiều Trần Như, cùng với Ngài nữa là 6 người tu khổ hạnh. Trong kinh điển ghi lại lúc bấy giờ mỗi ngày Đức Phật chỉ ăn một hạt cơm, một hạt mè ròng rã suốt nhiều năm trời. Thân của Ngài nó ốm o gầy mòn, mà nếu mà Ngài nằm trong rừng, người ta tưởng đâu đó là khúc cây khô. Suốt nhiều năm nhiều tháng khổ hạnh ép sát cũng chẳng có kết quả gì. Rồi cuối cùng Ngài có ý định là từ bỏ cái lối tu này, từ bỏ lối tu. Khi mà Ngài quyết định từ bỏ thì 5 anh em Kiều Trần Như nói rằng: Sĩ Đạt Ta đã thất bại rồi, đã không thể nào đi tiếp tục con đường này, thôi nghỉ chơi. Thế là Đức Phật xuống dòng sông tắm rửa và nhận bát sữa của một người con gái, đó là cô Sujata. Uống xong bát sữa, Đức Phật thấy mình khỏe khoắn, mình tỉnh táo, mình có sức khỏe, mình minh mẫn ra, Đức Phật mới mỉm cười và Ngài suy nghĩ một điều. Ngày xưa ta nằm ở trên đống vàng, của cải đầy, hưởng thụ nhảy đầy, nhưng ta cũng không có an lạc. Ta đã tránh cái cực đoan hưởng thụ của cải vật chất, để rồi ta ép sát khổ hạnh. Ta tránh cực đoan này mà ta nhảy qua cực đoan kia thì cũng đâu có cái lợi ích gì. Cho nên hãy đi con đường trung đạo, hãy sống, hãy hít thở, hãy ăn và hãy tịnh tu. Và từ đó Ngài tiếp tục con đường tìm kiếm ánh sáng của mình. Nhưng những vị thầy lỗi lạc Đức Phật đã tìm kiếm và đã học hỏi hết, và không còn một vị thầy nào nữa. Cuối cùng Đức Phật nói một điều: trí tuệ chỉ có trong tự thân của mỗi con người. Nếu khám phá, ta sẽ có được một nguồn năng lượng vô tận. Và lúc bây giờ Đức Phật đến cái cội cây Bồ Đề và ngồi tĩnh tâm. Đức Phật tuyên bố: nếu không tìm ra chánh đạo, dù thịt nát xương tan, ta không rời cội cây này. Và như vậy, sau 49 năm tư duy thiền quán, vào một đêm khi sao mai vừa ló dạng, tuệ giác siêu việt đã bừng sáng nội tâm, và Sa môn Gautama đã trở thành đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà sau này chúng ta hay gọi là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật là gì quý vị? Phật là tỉnh thức. Thích Ca Mâu Ni Phật là đấng Thích Ca Mâu Ni tỉnh thức. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật là một con người. Một con người như bao nhiêu con người? Đức Phật không phải là một thượng đế, không phải là một vị thần ban phúc giáng họa, không phải là một nhân vật ở trên trời xuống cõi đời này. Đức Phật là một con người, và chính từ con người Đức Phật tìm đạo và trở thành vị giác ngộ tỉnh thức. Ngay trong kiếp sống khổ đau này, Đức Phật tìm ra nguồn an lạc chân thật. Cũng giống như ngay trong bùn lầy của một ao thì ngay nơi đó hoa sen nở. Đức Phật là một con người tu hành giác ngộ và giải thoát. Vậy thì chúng ta là một con người, chúng ta có thể giác ngộ không quý vị? Chúng ta có thể giải thoát không quý vị? Chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể làm được. Đức Phật là một bậc đạo sư. Sư là ông thầy, đạo là chỉ đường. Đạo sư là một vị thầy chỉ đường cho chúng ta đi. Đó là chúng ta hiểu đúng Đức Phật. Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, Ngài đã tu hành, đã giải thoát, và Ngài đã thấy con đường đi trong sáng, và Ngài chỉ cho chúng ta. Cho nên những gì Đức Phật làm được là những gì chúng ta có thể làm được. Cho nên đạo Phật là một tôn giáo duy nhất trên cuộc đời mà tất cả các loài chúng sinh, nếu tu hành, nếu đạt được quả vị giải thoát, thì đều có thể sống chung với Phật. Khác với tất cả các tôn giáo khác là hãy tu, hãy làm lành và hãy lên thiên đàng quỳ bên chân của Thượng Đế. Ngày xưa khi mà 9-10 tuổi, tôi có học cái bộ luật luật Sa Di, trong đó có cái luật Tỳ Ni, là bước chân đi là phải đọc kệ, ăn cơm phải đọc kệ, thức dậy rửa mặt phải đọc kệ, súc miệng phải đọc kệ. Trong đó có một cái bài kệ là: thấu khẩu liên tâm tịnh, vận thủy bá hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Tức là khi mà xúc miệng á, là làm cho cái miệng mình nó được thơm, làm cho nó được sạch đi. Vẫn thủy bá hoa hương. Và khi nó thơm nó sạch rồi thì nói ra như hương, nói ra như hoa. Chúng ta phải hiểu nghĩa đen là xúc miệng, là xúc miệng bằng nước. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu một cái nghĩa bóng nữa là phải tẩy trừ thân khẩu ý cho được thanh tịnh. Thì khi thân khẩu ý thanh tịnh rồi thì lời nói nào cũng là hương, vẫn là hoa. Và nếu ba nghiệp của chúng ta thanh tịnh, chúng ta về sống chung với Đức Phật, quý vị. Hồi đó nghe sống chung với Phật tôi ngạc nhiên lắm. Đức Phật ngồi ở trên bàn thờ rất là cao, làm sao mình có thể lên. Nói thật là leo lên bàn thờ lâu Phật còn sợ sệt. Nhưng mà đọc được câu đó tôi thấy tôi vui. Mặc dù còn rất nhỏ mà mình cảm thấy mình hạnh phúc lắm. Mình nói à, thì ra mình được sống với Phật, mình được ở trong cảnh giới của Đức Phật, mình được ngồi chung với Phật. Từ hồi nhỏ tôi đã ý thức được điều đó rồi, quý vị. Cho nên khi mà tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh thì chúng ta có thể về sống với cảnh giới của Đức Phật. Cho nên Đức Phật là một con người tỉnh thức, con người giác ngộ. Giữa chúng ta với Đức Phật có một cái lằn ranh cách biệt, không lớn mà cũng không nhỏ. Đức Phật là giác, còn chúng ta là gì, quý vị? Chúng ta là mê. Chúng ta là mê. Khi nào mà chúng ta là giác á, thì lúc đó chúng ta là Phật. Còn lúc nào chúng ta mê, chúng ta là chúng sinh. Nhưng mà một ngày một đêm là chúng ta giác được bao nhiêu lần, quý vị? Không biết là tính giây hay là tính phút đây. Cho nên chúng ta có được cái tính giác lúc nào đó, là lúc đó chúng ta gần với Đức Phật lúc đó. Sự hiện hữu của Đức Phật trên cuộc đời để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật là một con người, từ con người mà đạt được quả vị giải thoát. Cho nên chúng ta cũng là một con người, và từ con người chúng ta đạt được quả vị giải thoát. Đức Phật dạy rằng trong mỗi chúng ta là nó có một cái hạt giống Phật ở trong lòng mà. Quan trọng là chúng ta có chịu chăm sóc cái hạt giống đó hay không, hay là chúng ta chăm sóc những cái hạt giống tham lam, sân hận và si mê. Hành lý của Đức Phật là gì, quý vị? Đó là tuệ giác siêu trần và tình thương vô hạn. Đức Phật có một cái tình thương yêu vô hạn với muôn loài chúng sinh. Đức Phật có một cái trí tuệ vô hạn với muôn loài chúng sinh. Chúng ta tụng kinh thường đọc một cái bài kệ gì, quý vị? Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Trí là trí tuệ, bi là tình thương, viên là tròn, mãn là đầy. Trí tuệ và tình thương được tròn đầy, đó chính là Đức Phật. Vốn của Đức Phật đó là trí tuệ và từ bi. Còn vốn của chúng ta là gì? Nặng trịch à. Vốn của chúng ta đầy dẫy những cái chất liệu của bực bội, của tức tối, của sân giận. Nặng lắm, không thể nào bay bổng được trên cảnh giới của mười phương Như Lai. Cho nên quá trình tu là quá trình từ bỏ những cái vốn tham lam, sân hận và si mê. Chỉ đến khi nào chúng ta buông bỏ được những cái hành lý nặng nề này thì lúc đó chúng ta sẽ có được cuộc sống rảnh rang. Và lúc nào ta rảnh rang thì chúng ta sẽ bay bổng, bay từ từ vào trong cảnh giới của Đức Phật. Còn nếu hành lý của chúng ta đầy dậy những tham lam, những sân hận, những si mê thì lúc đó chúng ta vẫn còn khổ đau, lúc đó chúng ta vẫn còn phiền não, quý vị. Cái mà chúng ta gọi là vốn á, thì chính cái đó Đức Phật đã từ bỏ, quý vị. Đức Phật từ bỏ cái gì? Đức Phật từ bỏ quyền lực. Một vị Đông Cung Thái Tử là người con của vua và có khả năng thay Đức Vua để để cai trị, thì hỏi quý vị là còn quyền lực nào lớn hơn? Nếu mà bảo rằng là giàu có tiền của thì ai hơn Đức Thích Ca? Ai hơn? Với một cái quyền lực trong tay, ngồi trên một cái đống vàng, nhưng mà Ngài bước xuống và lặng lẽ đi vào khu rừng, ngồi trên thảm cỏ. Cho nên á, cái hạnh phúc của chúng ta là có được niềm an vui, có được cái cuộc sống an lạc và có được cuộc sống đoàn tụ. Chúng ta đừng bao giờ nói rằng tôi vô phước, tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi không có quyền lực. Nếu bảo rằng thiếu tiền mà là vô phước thì người vô phước nhất là ai? Đức Phật chăng? Ngài từ bỏ tất cả mà. Cho nên lý tưởng của kiếp sống con người là gì? Là hạnh phúc, là an lạc. Còn những phương tiện cuộc sống nó rất cần cho chúng ta, nhưng nó không phải là tất cả. Nó không phải là tất cả. Trước khi mà tôi xuống tổ đình Ân Quang đây để nói chuyện đạo với quý vị, có một người, tôi không biết là có phải Phật tử hay là không Phật tử, có đến chùa và tâm sự với tôi những cái nỗi niềm của cuộc đời. Và tôi biết là bây giờ chị đó đang ngồi ở đây nè, đang ngồi ở đây nè. Chị rơm rớm nước mắt và một tâm trạng rất là khổ đau. Tôi chỉ nói vắn tắt là chị nói rằng là con cứ ngờ đâu là có được một người tình và có được một cái nghề tiền của ổn định như vậy là hạnh phúc nhất. Nhưng thưa Thầy, đến giờ phút này cả tình và tiền đã bay bổng vượt khỏi tầm tay và con chưa bao giờ đau khổ như bây giờ. Tôi biết là đang ngồi ở đây. Cho nên nếu mà chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta ý thức được rằng đó là những cái mà chúng ta đi tìm hạnh phúc nó ở bên ngoài mình đó, thì cho đến lúc đó mình vẫn còn đau khổ dài dài. Mình vẫn đi tìm những cái bóng dáng, những cái nằm ở bên ngoài quý vị. Mà những điều đó Đức Phật đã buông bỏ. Đức Phật đã tìm đến ánh sáng trí tuệ, không phải chỉ để cứu cho chính mình mà còn cứu cho tất cả muôn loài chúng sinh, thưa quý vị. Và một điều, sau khi mà chứng đạo, Đức Phật nghĩ đến ai đầu tiên? Sau khi chứng đạo, Đức Phật nghĩ đến chưa? Đức Phật nghĩ đến hai vị thầy ngày xưa đã quý vị. Ngày xưa Đức Phật đã từng học với Alara Kalama và Uddaka Ramabutta. Đức Phật khi mà đã chứng quả giác ngộ và biết được rằng những vị thầy kia là những người chưa đạt được quả vị giải thoát, cho nên đến để hóa độ hai người này. Nhưng khi mà tìm về chốn cũ thì hai người này đã qua đời rồi. Đã qua đời rồi. Khi mà chứng đạo, Đức Phật nhớ nghĩ lại hai cái vị thầy đầu tiên ngày xưa mình đã đi học. Điều này nó nói lên cái gì quý vị? Nó nói đến cái tinh thần đạo lý của con người chúng ta. Đức Phật đã đạt đến quả vị giải thoát, làm thầy của sáu cõi, làm thầy của trời, của người, của muôn loài chúng sinh, nhưng mà vẫn nghĩ đến vị thầy ngày xưa. Tuy những vị thầy kia chưa dạy ta đạt được giải thoát, nhưng những bước đi chập chững ban đầu cũng đã dạy chúng ta. Thành thử chúng ta càng đậu đến tiến sĩ, chúng ta càng đậu đến cao học, thì chúng ta càng phải nhớ đến những thầy cô giáo ngày xưa dạy chúng ta vỡ lòng. Chúng ta không biết được ABC thì chúng ta cũng không biết được từ ba má đâu. Cho nên chính từ cái A cái B đó mà chúng ta có được cái bằng tiến sĩ. Hình ảnh mà Đức Phật nghĩ đến hai vị thầy ngày xưa đó là bài học đạo lý cho chúng ta. Phải nhớ đến cội, nhớ đến nguồn, nhớ đến những người đã dạy dỗ chúng ta ngày xưa, dù họ thấp hơn và dù họ chưa đạt được quả vị quý vị. thông tin báo chí bây giờ cũng đặt ra nhiều cái tình cảnh thật éo le. Cái thời đại tri thức của người ta tiến bộ nhanh lắm, giỏi lắm, mau lắm quý vị. Nhưng mà có được kiến thức, có được trí tuệ, rồi từ đó có một cái nhìn thiếu tròn trịa về những người xưa đã dạy mình, về cha, về mẹ mình, đánh giá thấp kém. Đó là điều không nên. Quý vị hãy nhìn Đức Phật nhiều nghìn năm trước đấy, nhiều nghìn năm trước đó, nhưng mà cũng đã nhớ đến cái cội nguồn, cái gốc gác của mình rồi quý vị. Đó là sau khi rời cội Bồ Đề, Đức Phật nghĩ đến hai người ân nhân, đó là hai vị thầy. Và sau khi biết hai vị thầy này mất rồi, tiếp tục Đức Phật nghĩ đến ai? Năm anh em Kiều Trần Như. Đây là đối tượng thứ hai. Thứ nhất là những vị thầy, và thứ hai mới là nghĩ đến năm anh em Kiều Trần Như quý vị. Và khi nghĩ đến năm anh em Kiều Trần Như thì bắt đầu Đức Phật tìm đến năm người này. Năm người này tu hành miên mật và tinh tấn lắm. Chỉ có một điều là đi sai đường. Con đường ngày xưa mình đã đi, nhưng mình biết dừng chân, bởi vì mình biết nó không chuẩn. Bây giờ ngộ đạo rồi, tìm đến để hóa độ. Nhưng mà khi mà Đức Phật uống bát sữa của cô gái Sujata và trở lại ăn uống bình thường, thì năm anh em của Kiều Trần Như, của Kondanya, nói rằng là ông Gautama thất bại rồi. Khi mà thấy Đức Phật từ xa và nghe cái thông tin là có ông Gautama tìm đến, thì các vị nói nhỏ với nhau. Ông đến kệ ổng ngang, tôi dặn trước là không có cục cửa nè, không có nhúc nhích nè, không có chào đón nè, không có thân thiện nha, mấy cậu phải nhớ. Ông anh cả nhắc như vậy. Nhưng mà Đức Phật thản nhiên, một bước đi thạnh thoát, những bước chân đầy an lạc và giải thoát, từ từ tiến gần, và tiến gần đến năm anh em Kiều Trần Như. Trước một cái năng lượng công đức và trước một cái thân tướng sáng chói, chẳng ai bảo ai, quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật. Người thì lấy nước cho Đức Phật rửa tay, rồi lau mặt, rồi người thì xấm xích thăm hỏi Đức Phật. Và lúc bây giờ Đức Phật có tuyên bố, ta đã chứng đạo, và hôm nay ta muốn quay lại để hóa độ các ông. Sau đó các vị ngồi tĩnh tâm trước mặt Đức Phật, và Đức Phật nói bài Pháp Tứ Diệu Đế. Giây phút này ngôi Tam Bảo được hình thành. Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni, và Pháp là bài Tứ Diệu Đế ở trong Kinh Kiện Pháp Luân, và Tăng là Nam Anh Em Kiều Trần Như. Ngôi Tam Bảo được hình thành từ giây phút này. Một điều thứ hai để cho chúng ta thấy, tìm thầy, thầy mất, bây giờ tìm bạn và hóa độ bạn. Vậy cho chúng ta điều gì quý vị? Tình bạn, tình bạn. Tuy đã giải thoát giác ngộ, nhưng mà cái tình bạn, bạn đạo, bạn tu với nhau, nó vẫn còn. Ai trong chúng ta cũng có bạn bè đó quý vị. Ai trong chúng ta cũng có những người thân. Cái tình bạn, cái tình huynh đệ, nó thiêng liêng và nó rất là cao cả quý vị. Nếu quý vị có những người bạn, mong quý vị hãy trân quý, hãy giữ gìn, đừng có đánh mất. Nếu quý vị có những người thân, dù đó là bạn bè học hành, bạn bè kinh doanh, hay là bạn bè của một đối tác gì đó, thì hãy gìn giữ, hãy trân quý. Hồi nhỏ học lớp mẫu giáo lớp 1, nó có cái bài gì quý vị? Có bầu có bạn, thêm quý thêm tài. Bạn quý ta lắm, ta yêu bạn hoài. Bánh ngọt bể đôi, sách hay chung đọc. Bạn thân suốt đời, quý hơn vàng ngọc. Cái tình bạn, tình huynh đệ nó cao cả lắm quý vị, nó thiêng liêng lắm quý vị. Ai trong chúng ta đang nâng niu ai trong chúng ta các bạn hãy trân quý. Một khi nó ra đi rồi tìm lại không được. Nói thì nói vậy, nhưng mà trong cuộc đời nó cũng có nhiều cái phũ phàng lắm. Khi mà người ta còn đang ở dưới đất, người ta đi bằng cái đôi chân không, ăn cơm với nhau bằng cái chén mẻ, đến thăm với nhau bằng chiếc xe đạp, đến thăm bạn không có, nằm luôn đợi từ sáng đến chiều, chiều không có ngủ luôn để ngày mai bạn về. Thân lắm, quý lắm. Nhưng mà khi mà bắt đầu bạn của mình bắt đầu chăm sóc, có một chút địa vị, có một chút tiền của, có một chút gì đó rồi, dường như nó nhạt nhòa. Và tồi hơn, tôi nói hơi nặng, phản bội nhau, quay lưng nhau, qua cầu rút ván. Điều này không phải là không có trên cuộc đời đâu quý vị, không phải là không có đâu. Có những người bạn tâm giao lắm, cho nhau từng chiếc áo để mặc ấy, vậy mà đến chừng mà làm ăn chung với nhau rồi, hùng hạc với nhau rồi đó, vì đồng tiền, vì vốn liếng, vì của cải, sát phạt nhau, thanh trừng nhau và giải quyết nhau. Tôi còn biết rất rõ là những anh em ruột rà với nhau cũng làm được điều đó quý vị. Sao làm giỏi vậy tôi không hiểu được. Cho nên khi mà thành đạo, Đức Phật quay về tìm lại năm anh em Kiều Trần Như. Tôi không biết thế nào, nhưng mà riêng bản thân tôi thấy một cái bài học rất là sâu sắc. Một bài học rất sâu sắc quý vị. Tôi mong chúng ta hãy nhìn cái hình ảnh của Đức Phật khi mà tìm lại những người bạn cũ để mà chia sẻ với nhau. Và tôi tin chắc rằng chúng ta chưa giải thoát như Đức Phật, chúng ta chưa giác ngộ như Đức Phật, nhưng chúng ta cũng có thể đem lại những cái niềm vui khi gặp người bạn mình còn đang khổ. Dù đó là tài thí, dù đó là pháp thí, dù đó là vô úy thí, thì tất cả đều là những món quà xuất phát từ tâm lòng của mình để đến với những người bạn của mình. Và có một điều tôi muốn chia sẻ với quý vị. Khi mà bạn mình khổ sở, khi bạn mình khó khăn, nó có cái tự ti, nó có cái mặc cảm, ngại ngùng đến với mình lắm. Mình phải chủ động mình tìm đến những người bạn khó khăn, giữ cái tình bạn. Ngày xưa ông bà mình đó quý vị, khi mà đi thi đỗ đạt rồi đó, là vinh quy bái tổ đó, quý vị biết là có những ông quan đến đầu làng á, xuống ngựa, cởi cái mão ra, cởi áo ra, cởi hài ra, đi chân không vô làng. Để làm gì? Thứ nhất là để bày tỏ niềm tôn kính đối với tiên tổ ông bà. Thứ hai đó là để ghi lại cái dấu ấn mảnh đất ngày xưa mình đã chăn trâu, mình đi chân không như thế này nè, cái gốc cây này ngày xưa mình ngồi mình thổi sáo nè, mình tri ân cái tấm thân mình đi chân không để mình chạm xuống dưới mặt đất, mình nhớ lại những cái ân tình. Và điều nữa là mình không mặc cân đai áo mão để mình gần gũi với bà con, với bạn bè. Người ta đến người ta ôm lấy mình, người ta bắt cái tay mình, cho nhìn ông quan nó xa lạ quá. Người xưa nó là như vậy đó quý vị. Trên cái tình bạn nó cao cả lắm. Bạn quý ta lắm, ta yêu bạn hoài, bánh ngọt bể đôi, sách hay chung đồng. Hãy nhớ những điều đó mà sống cho tốt đẹp. Không phải chỉ với cha mình, với mẹ mình, anh chị em mình, và ngay cả những người bạn mình. Nếu như quý vị đang có mặt ở đây, Mà có những bạn bè nào mà đang giận hờn á, tôi nghĩ chưa muộn đâu. Cũng có nhiều cách để chúng ta nối lại tình thâm. Thứ nhất là đến trực tiếp gặp. Mà nếu mà gặp sợ người kia giận hay là gặp mà mình không nói chuyện được á, thì gọi điện. Mà gọi điện xong rồi mà lỡ người kia bắt máy mà không biết chuyện gì nói cũng hơi khó. Mà lỡ người kia không bắt máy đó, thì mình làm bước nữa là cái gì quý vị? Là nhắn tin. Nhắn tin đi. Nhắn tin. Mà nếu mà nhắn tin cũng được nữa làm cái gì quý vị? Nếu mà nhắn tin nó không làm được á, lúc bây giờ quý vị ngồi tĩnh tâm. Quý vị đang giận với cô A ha, hít vào, thở ra. Tôi đang gửi cái năng lượng tình thương đến với cô A. Hít vào, thở ra. Tôi biết tôi đang buồn vì cô ta. Hít vào, thở ra. Tôi biết cô ta đang giận. Và tôi biết đó chỉ là những cái ngộ nhận sai lầm. Tôi xin gửi cái năng lượng của tình thương. Tôi xin rũ bỏ những cái giận hờn. Quý vị có nghĩ là điều đó làm được không? Có đó quý vị. Có đó quý vị. Khi mà mình tu tập, mình quán hành từ bi á quý vị. Mình quán từ bi. Hít vào, thở ra. Tôi biết được rằng trong cơn sân giận tôi đã làm người kia buồn. Hít vào, thở ra. Tôi biết người kia đang giận dỗi tôi. Hít vào, thở ra. Tôi xin gửi năng lượng từ bi chuyển về cho bạn tôi, cha mẹ tôi, cha anh tôi. Nói thiệt, quý vị đừng nghĩ rằng là người tu không có giận nha. Tôi nhiều lúc bạn bè tu với nhau cũng có buồn, cũng có giận. Và trong những lúc không giải quyết được, tôi làm chuyện đó. Bởi vì nó có những lúc trong lúc sân giận, mình nói những điều không tốt đẹp, mình hành xử những điều không tốt đẹp, và mình suy nghĩ những lỡ lầm. Và khi bình tâm rồi, mình thấy cho dù mình đúng hay cho dù người kia đúng, thì việc đổ vỡ là một điều không nên. Và tôi vẫn luôn quán từ bi, gửi năng lượng đến với những người mà người ta ghét tôi hay tôi ghét người ta. Và làm như vậy rồi cái tình thương nó có thể nó gần gần được với nhau. Nếu mà xa quá không tới thì chúng ta càng cố gắng tu, chúng ta càng tạo một cái năng lượng cho thật lớn. Bởi vì cái làn sóng của chúng ta chỉ phủ kín ở trong phạm vi Việt Nam, thì chúng ta chỉ gọi điện trong phạm vi Việt Nam. Còn nếu chúng ta muốn gọi điện quốc tế thì chúng ta phải có những cái tần sóng của quốc tế, đòi hỏi cái năng lượng nó phải lớn hơn. Cho nên chúng ta phải làm những điều đó. Tôi cũng đã trải qua những cái giây phút đó, và những bước chân tu hành của tôi cũng không phải là không có điều đó. Và tôi luôn luôn hành cái hành như vậy. Và đối với quý vị, tôi nghĩ cũng như vậy. Nên giữ cái tình thâm và luôn luôn gửi cái năng lượng từ bi đến với những người thân của mình, là cha, là mẹ, là anh chị, là bạn bè. Thì ngay nơi đó ta có niềm vui, bạn ta có niềm vui, và cuộc sống nó sẽ dễ chịu hơn. Và nếu như không được bắt tay nhau, không được cặp kè nhau, không được ngồi ăn cơm với nhau, thì ít ra gặp nhau nó cũng đỡ khổ hơn, chứ không gặp nhau nó khổ lắm. Như vậy thì chúng ta thấy sự hiện diện của Đức Phật trên cuộc đời. Hồi nãy giờ quý vị thấy là tôi chưa hề trích một câu kinh nào Đức Phật dạy cả, chỉ nói những sự kiện, chỉ nói những cái hình ảnh Đức Phật ra đời cũng đã vô số điều cho chúng ta tu tập rồi. Đức Phật xuất hiện, tất cả muôn loài đều vui, đều hoan ca, đều mừng rỡ. Chim cũng biết hót để vui mừng, cỏ cũng biết lung lay trước gió để vui mừng. Nhân loại cũng cất tiếng reo ca để vui mừng, đón mừng bậc đạo sư xuất thế. Mừng tại sao mừng quý vị? Bởi vì trong Đức Phật nó có một cái năng lượng rất lớn quý vị. Quý vị hãy tin tưởng điều đó. Trong mỗi chúng ta nó có một năng lượng, và chính năng lượng đó nó tỏa ra để nó cho chúng ta những cảm giác khó chịu hay dễ chịu. Nếu một người nào đó có một cái năng lượng đầy những cái tố chất của sân giận, của bực bội. Nhưng người đó tôi nghĩ là ít người gần gũi lắm. Mà nếu có người gần gũi thì chắc gần bên ngoài, chứ bên trong họ cũng sợ lắm. Bởi vì cái năng lượng nó tỏa ra, nó tạo sự phản ứng. Còn nếu như chúng ta có được một cái năng lượng của tình thương, của sự thân thiện, của sự gần gũi, thì quanh ta sẽ có rất nhiều người thương, quanh ta có rất nhiều người gần gũi quý vị. Chỉ cần bậc đạo sư xuất thế thôi thì vạn loại hữu tình, vạn loại vô tình đều vui đều mừng, là một bài học để cho chúng ta chiêm nghiệm về cuộc đời. Chỉ cần một hình ảnh của một hoàng nhi 7 tuổi mà biết tư duy thiền quán cũng dạy cho chúng ta phải làm gì. Chúng ta 30 tuổi, 40 tuổi, 70 tuổi rồi, chúng ta đã biết tư duy thiền quán chưa? Nếu chưa thì phải ngồi tập đi, phải học đi, phải quán chiếu lại cái tâm của mình đi quý vị. Thiền quán không có gì là huyễn hoặc, không có gì cao xa đâu. Thiền quán chính là giây phút để nhìn lại cái tâm của mình, coi trong tâm của mình có cái gì. Trong tâm của mình có hạt giống từ bi nè, hạt giống trí tuệ nè, hạt giống lạc quan nè, giúp người nè, cứu khổ nè, ban vui nè, hay là hạt giống của mình là sân giận nè, tức tối nè, kỳ thị nè. Tối về thỉnh thoảng quý vị cũng hay ngồi để đếm, để đếm gì đó tôi không biết. Nhưng mà thôi, cũng nên dành thời gian để ngồi lại đếm những cái hạt giống trong tâm của mình. Đếm lại hạt giống trong tâm mình, coi thử mình có được bao nhiêu cái hạt giống quý và bao nhiêu cái hạt giống xấu. Ngày xưa có một vị thiền sư quý vị, cứ từ sáng đến chiều á, nếu mà làm được một việc tốt á thì thầy bỏ vào trong cái ống á hạt đậu trắng, mà lỡ mà sân giận ai á, vì lỡ bực tức ai á, thì bỏ vào hạt đậu đen. Rồi cứ cuối tháng thì đem ra kiểm tra lại, tháng đầu tiên sao mà đen nhiều quá. Cái tiếp tục qua những cái hạt đậu đó là biết là cái tánh xấu mình cũng còn nhiều, cái điều tốt mình là ít quá, cho nên ráng tu. Thì 2 tháng 3 tháng thì thấy nửa trắng nửa đen. Rồi 5 tháng 10 tháng vài năm thấy trắng hay nhiều, thỉnh thoảng có hạt đen. Những hạt đậu đó nhắc nhở chúng ta trên bước đường tu hành càng phải tinh tấn. Nếu mình thấy mà hạt đậu đen nó nhiều quá, có nghĩa là sự tu hành của mình nó còn giải đãi, mà thấy hạt đậu trắng nhiều tức là mình tu nhiều. Thành thử thôi, đếm gì đó thì đếm, nhưng mà tối chịu khó quay lại cái tâm mình, đếm những cái hạt giống trí tuệ của mình. Mà tôi nói là kể cả những cái hạt cỏ, hạt gai trong lòng mình đếm vẫn có lợi ích quý vị. Mình đếm, nếu mà gai cỏ nhiều quá, để mình biết mình dọn, để mình biết mình dọn, nó có lợi ích quý vị. Người trí là người biết nhìn trong tâm mình và biết mình có sân giận, biết mình có tánh xấu. Cái kẻ ngu là cái kẻ đầy dẫy hạt giống xấu mà không biết mình, cái đó mới là tai hại. Chứ còn chỉ cần biết mình dở thôi, tức là mình đã là người trí rồi. Cho nên hãy tập, hãy tu, hãy thiền quán, hãy niệm Phật và hãy nói những lời yêu thương, hãy suy nghĩ những điều trong sáng, nó sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho chúng ta. Hình ảnh Đức Phật đi tìm lại những vị thầy năm xưa, hình ảnh Đức Phật đi tìm những người bạn năm xưa để truyền bá giáo lý, để hiến tặng những cái món quà của giải thoát, của giác ngộ. Đó là những bài học sâu sắc để cho chúng ta. Chúng ta khoan nghe Đức Phật thuyết pháp, chỉ cần nhìn những hình ảnh đó thôi thì cũng là chúng ta tu cả đời rồi, không biết là có đạt được hay không. Thì mong rằng cái sự kiện Đức Phật ra đời chính là cái thời điểm để chúng ta ôn lại cuộc đời Đức Phật, và thông qua hình ảnh cuộc đời Đức Phật nhắc nhở chúng ta đã học được một chút xíu gì từ ở Đức Phật chưa. tôi mong tất cả các quý vị hãy cố gắng tu, hãy cố gắng học và hãy cố gắng giống không nhiều thì cũng ít những gì mà Đấng Cha lành, những gì bậc thầy của chúng ta đã xuất hiện, đã dạy dỗ và đã bảo ban để chúng ta mỗi ngày đi trên con đường giải thoát, mỗi ngày gần gũi với bến bờ giải thoát và mỗi ngày sống chung với Đấng giải thoát giác ngộ. Cầu quý vị hưởng được một mùa Phật đản an vui và đầy hỷ lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Trời vàng chiều vương, nhạc cao ngân cao rung trên ngàn hoa xinh tươi nơi lâm tỳ ni, trong nắng thanh bình cội hoa vô ưu bóng mẹ hiền đàn nhân liêu nhanh hoa trượt nghe tâm tư bảy lần rung chuyện ngàn chim diêu diết anh dương mừng soi loan tin khắp nơi trần gian Đức Thích Ca ra đời. Đóa hoa ưu đàm khai ngát hương đất trời, hơn hai năm thế kỷ nhuộm thắm lòng nhân thế ánh kim đạo vàng. Vầng trăng đang lên muôn dân thành ca đi la, nghe trong bàn dương hân hoan nhạc trời vang chung. Nhạc cao ngân cao rung trên ngàn hoa xinh tươi nơi lâm tỳ ni, trong nắng thanh bình cội hoa vô ưu bóng mẹ hiền đàn nhân yêu nhanh hoa trượt nghe tâm tư bảy lần rung chuyện ngàn chim diêu diết anh dương bừng soi loan tin khắp nơi trần gian Đức Thích Ca ra đời.